2020 là một năm có thể nói là khá ấn tượng với nhiều những bất ổn, biến động và khiến cho thế giới này bối rối bất an. Nếu mà phải diễn tả tâm trạng của nhiều người trong năm 2020, tôi nghĩ dùng hai chữ lo sợ có lẽ không sai. Chúng ta lo sợ về nhiều điều, bối rối, bất an. Và đứng trước thềm năm mới ở trong Chủ nhật đầu tiên của năm 2021 này, tôi muốn chúng ta thay thế hai chữ lo sợ bằng hai chữ lòng tin. Không lo sợ nhưng vẫn lòng tin. Bớt lo sợ nhưng thêm sự tin cậy nơi Chúa. Let's replace fear with faith in this new year. Không lo sợ, vững lòng tin. Và đó sẽ là đề tài cho sự suy gẫm lời Chúa chúng ta buổi sáng nay trong Chủ nhật Tân niên 2021. Và hãy để đây là quyết tâm của mỗi chúng ta trong năm mới này. Không lo sợ nhưng vững lòng tin. No fear but have faith. Tất nhiên không bởi sự cố gắng hay là khả năng riêng của mỗi chúng ta. Vấn đề lo sợ là vấn đề rất là bình thường của mỗi người phải đối diện trong đời sống. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta là những người thuộc về Chúa, có Chúa, chúng ta sống trong đức tin. Chúng ta vừa trải qua một loạt bài giảng trong mùa Giáng sinh, đó là tín nhân mùa vọng, Advent Believers, là những người thuộc về Chúa, có đức tin nơi Chúa. Chúng ta phải sống với niềm tin, sống với đức tin, không lo sợ, vững lòng tin. Và dĩ nhiên đây không phải là một lời kêu gọi suông, nhưng đặt nền tảng ở trên lời hằng sống của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Giô-suê chương 1 câu số 9, lời của Đức Chúa Trời phán như thế này: hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Vì, liên từ vì này chia cái câu này thành hai cái vế rất rõ ràng. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Phần đầu đó là lệnh truyền và phần hai đó là lời hứa. Lệnh truyền của Chúa đó là hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Và lời hứa đó là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Và đây là câu ghi nhớ cho sứ điệp lời Chúa buổi sáng hôm nay. Và chúng ta sẽ suy gẫm với nhau. Không lo sợ nhưng vững lòng tin. No fear but have faith. Không lo sợ, vững lòng tin. Và chúng ta học lời Chúa với nhau trong sách Giô-suê chương 1, từ câu số 1 tới câu số 9. Quý vị thấy trong phần Kinh Thánh này có một câu được lặp lại đến 3 lần. Đó là mạng lệnh của Chúa, lệnh truyền: hãy vững lòng bền chí, be strong and courageous, trong câu 6, câu 7 và câu số 9. Và lời hứa ta sẽ ở cùng ngươi được lặp lại 2 lần, câu 5 là trong câu cuối cùng. Hãy vững lòng bền chí, ta sẽ ở cùng ngươi. Đó là lệnh truyền và lời hứa. Không lo sợ và hãy vững lòng bền chí. Vững lòng tin vì ta sẽ ở cùng ngươi, lời hứa của Chúa. Hai bệnh viện trong đời sống thuộc linh của mỗi người, đó là fear and faith, sự lo sợ và đức tin, sự sợ hãi và đức tin. Khi mà sự sợ hãi lên ngôi, sự đức tin sẽ thoái vị. Khi chúng ta có đức tin thì đức tin sẽ đẩy lui sự sợ hãi. Faith ends where fear begins and vice versa, ngược lại như vậy. Bởi cầu nguyện trong năm mới này, Chúa giúp cho quý vị và tôi chúng ta có đức tin nơi Chúa và đẩy lui sự sợ hãi. Phong đoạn Kinh Thánh mở đầu sách Giô-suê cho thấy một sự chuyển tiếp, một khởi đầu mới cho dân sự của Đức Chúa Trời. Sau 40 năm lưu đày hay là lang thang ở trong sa mạc khô hạn, bây giờ họ đến ngưỡng cửa, đứng trước vùng đất hứa mà Chúa đã hứa ban cho dân sự của Chúa, vùng đất đường sữa và mật. Bây giờ họ cần làm gì? Trước một khởi đầu mới, mạng lệnh của Chúa cho dân sự Chúa khi xưa, không lo sợ, vững lòng tin, cũng là mạng lệnh Chúa cho chúng ta khi bước vào năm mới 2021. Chớ lo sợ nhưng hãy vững lòng tin. Tại sao Đức Chúa Trời phải 3 lần kêu gọi dân sự Chúa, nói với dân sự Chúa là hãy vững lòng bền chí? Cái câu trả lời rất đơn giản, bởi vì họ đang lo sợ. Bởi vì lòng họ rúng động và chí họ nao sờn. Bởi vậy Chúa phải phán hãy vững lòng bền chí 3 lần như vậy. Ước mong qua lời Chúa buổi sáng hôm nay, quý vị và tôi sẽ vượt qua được những bất an, bất trắc, bất ổn, những biến động trong đời sống, vượt qua được nan đề và nỗi đau trong quá khứ để chúng ta bám lấy Chúa, tiến bước một cách vững vàng trong hiện tại, vững lòng ở nơi tương lai, bởi vì chúng ta vững tin ở nơi cứu Chúa. Chúng ta học với nhau 3 điều, 3 cặp lệnh truyền và lời hứa của Đức Chúa Trời cho con dân của Chúa, để họ có thể thật sự sống không lo sợ nhưng vững lòng tin trong năm mới này. 3 cặp lệnh truyền và lời hứa, 3 lệnh truyền, 3 lời hứa của Chúa cho dân sự của Ngài, cho con dân Chúa, cho quý vị và tôi trong năm mới này, để chúng ta có thể sống không lo sợ nhưng vững lòng tin. The three pairs of command and comfort from our Lord, so His people can truly live without fear but with faith in this new year. Trước tiên, lệnh truyền, tiến vào đất hứa, và lời hứa là thừa hưởng cơ nghiệp. Câu 1 đến câu số 4, tiến vào đất hứa để thừa hưởng cơ nghiệp. Come into the land to possess of the inheritance. Come into the land and possession of the inheritance. Câu 1 đến câu số 4. Sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-se con trai Nun tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phạm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái là sông Euphrat, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trong câu 1 này chúng ta thấy bối cảnh của sách Giô-suê liên kết trực tiếp với sách phục truyền trước đó về cái chết của Môi-se là vị lãnh tụ vĩ đại của dân sự Chúa, và sự chuyển tiếp của Giô-suê là người lãnh đạo tiếp theo. Sau khi Môi-se tôi tớ Đức Giê-hô-va qua đời, thì Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê con trai Nun tôi tớ Môi-se mà rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết. Quý vị nghĩ có thừa không khi Chúa phải lặp lại lời đó cho Giô-suê biết về sự qua đời của Môi-se? Dân sự của Chúa, dân Israel cho đến thời điểm này chỉ biết Môi-se là vị lãnh đạo của họ, tài ba, được ơn của Chúa đã dẫn họ ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập và đưa họ đến vùng đất hứa suốt 40 năm qua. Và có thể nói ảnh hưởng của Môi-se quá lớn, và cái chết của ông là một sự mất mát rất lớn. Dân sự của Chúa đã để tang 30 ngày cho Môi-se trong trang cuối của sách phục truyền luật lệ ký. Thậm chí có một quyển sách của một người Do Thái tên là Shapiro, cuốn sách tựa đề là The Jewish 100, tức là 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trải qua mọi thời đại đối với dân Do Thái, thì người đứng đầu trong bản danh sách đó chính là Môi-se. Môi-se. Đức Chúa Trời nhắc cho Giô-suê và dân sự Chúa nhớ rằng Môi-se đã qua đời. Họ không thể sống trong quá khứ nếu muốn tiếp tục bước vào tương lai. Họ đã sống những ngày tháng ở trong sa mạc, đây là thời điểm họ sẽ bước vào vùng đất hứa, sẽ thoát khỏi những ngày tháng khô cạn ở trong sa mạc để bước vào vùng đất đường sữa và mật. Và Chúa cũng nói một chi tiết này, nói là Môi-se tôi tớ ta đã chết. Tôi tớ ta. Ngài cũng nhắc cho Giô-suê và dân sự Chúa nhớ rằng Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Chính Chúa mới là đấng giải cứu họ, và Ngài có thể sử dụng những người khác cho công việc này. Môi-se hiểu điều đó, và tôi tin chắc Giô-suê cũng hiểu điều đó. Không biết quý vị có biết chi tiết này không? Thật sự tên thật của Giô-suê là Hô-sê, Hô-sê, Hô-sê-a. Và cái tên đó có nghĩa là sự giải cứu, salvation, deliverance. Nhưng mà chính Môi-se đã đổi tên Hô-se thành Giô-suê, và chúng ta biết đến ông với cái tên là Giô-suê, Giê-hô-su-a, Giê-hô-su-a. Và ý nghĩa của tên đó có nghĩa là Đức Giê-hô-va giải cứu. Từ cái tên có nghĩa là sự giải cứu, thì ông được đổi thành cái tên là Đức Giê-hô-va là sự giải cứu. Yahweh is the salvation, He is the deliverance. Yahweh says, He delivers. Chúa giải cứu. Và cái tên Joshua đó chúng ta biết chính là tên của cứu Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, trong tân ước Giê-xu cùng ý nghĩa. Họ nhận biết điều đó. Joshua là tôi tớ của Chúa, Môi-se là tôi tớ của Chúa. Và Ngài phán: bây giờ ngươi và kẻ dân sự này hãy đứng dậy. Now therefore arise. Đây là thời điểm mà họ cần phải có một bước chuyển mới, một khởi đầu mới. Và lệnh truyền đầu tiên của Chúa cho họ đó là họ phải vượt sông Giô-đan và tiến vào đất hứa, tiến vào đất hứa, vùng đất mà Chúa ban. Trong lịch sử của tuyển dân, 40 năm trước đó Chúa đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập, dẫn họ đến vùng đất này. Và khi đến gần cái vùng đất hứa này thì họ cử 12 thám tử và do thám sứ. Nhưng mà họ đã gặp một vấn đề. Họ lo sợ, họ sợ hãi. Khi 10 trong 12 thám tử đã trở về và báo tin về dân sứ này là một dân rất là hùng mạnh. Và rồi dân sự Chúa sợ hãi, họ lầm bầm, oán trách và chống nghịch Chúa. Và vì lý do đó, hành trình đến đất hứa thực ra chỉ 11 ngày hay là 2 tuần thôi, đã kéo dài đến 40 năm. 40 năm. 2-week trip turned to 40-year trial because of unbelief. Bởi vì sự sợ hãi, thiếu lòng tin, nên họ đã phải đi trong hoang mạc 40 năm. 40 năm dài. Và đây là bài học mà họ cần phải nhận. Và đây là thời điểm khi họ trở lại lần thứ hai, sau 40, hay chính xác là sau 38 năm trở lại. Thì bây giờ Chúa phán với Joshua, đây là thời điểm Joshua, và ông là một trong hai thám tử với đức tin đó, Joshua và Caleb, sẽ lãnh đạo dân sự Chúa tiến vào vùng đất hứa. Môi-se tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân sự này, ông và cả dân sự hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Quy điển chữ ban cho. Câu 3: phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Đây là xứ mà Chúa đã hứa ban dân sự Ngài. Quý vị xem trong Kinh Thánh mình câu số 2 và câu số 3, cả hai câu này đều có chữ ban xuất hiện hai lần và ở hai dạng khác nhau. Câu số 2, chữ ban này ở dạng phân từ, có thể dịch là ta đang ban hay ta sắp sửa ban cho. I'm about to give, I'm giving to you. Nhưng câu số 3 ở dạng hoàn thành, nghĩa là ta đã ban cho các người. Bởi vậy có thể dịch sát như thế này: hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta sắp sửa ban cho các người. Phàm nơi nào bàn cho các ngươi đạp đến thì ta đã ban cho các ngươi rồi. Mà khi chúng ta thấy sự dùng động từ rất rõ ràng của chính Chúa phán ở đây, thì chúng ta hiểu rằng một mặt họ đang trong cái tiến trình để nhận được sự hứa ban của Chúa, nhận được vùng đất hứa của Chúa. Mặt khác, họ đã thừa hưởng, họ đã nắm trong tay, có thể nói là giấy tờ sở hữu đất, chủ quyền hợp lệ của vùng đất hứa này, và chỉ chờ đợi đến thời điểm thích hợp của Chúa mà thôi. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa đấng ban cho, và Ngài cũng là đấng bảo đảm lời hứa đó. Đấng ban cho và đấng bảo đảm. Khoảng 600 năm trước, Abraham vâng lời Đức Chúa Trời và ra khỏi xứ Charan. Thì khi đến xứ Canaan, Đức Chúa Trời phán hứa, Ngài nói rằng ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi xứ này. Trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 7, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi xứ này. Lời hứa của Chúa. Và Ngài phán rằng ta đã hứa cùng tổ phụ ngươi, và Chúa làm điều đó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15, Chúa cho Abraham biết rằng dòng dõi ông phải đến vài đời nữa mới vào được xứ, để cho tội lỗi của dân Amorit, tức là dân Canaan tại xứ đó, được đầy trọn đến cực độ, và Chúa sẽ dùng dân sự Chúa đánh chiếm xứ và trừng phạt họ. Việc họ cần làm bây giờ là gì? Không lo sợ, nhưng vững lòng tin để tiến vào đất hứa. Chớ lo sợ nhưng hãy vững lòng tin. Trong câu số 4, địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái là sông Euphrates, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả và hướng mặt trời lạnh. Câu Kinh Thánh này như một lời tổng quát nói về cái cơ nghiệp hay lãnh thổ rộng lớn mà Chúa hứa ban cho họ, và dùng những điểm xa nhất để mô tả địa phận đó. Phía nam đó là đồng vắng, ở phía bắc đó là Liban, ở phía đông đó là sông Euphrates, tức là sông cái ở đây, và ở phía tây đó là biển Địa Trung Hải nơi mặt trời lặn. Nam, bắc, đông, tây, lãnh thổ rộng lớn như vậy. Và quý vị có biết rằng thực ra lãnh thổ mà Chúa hứa ban cho họ có thể thuộc về họ đó nó tới 777.000 cây số vuông không? Nhưng mà cái phần đất mà họ thực sự chiếm và thuộc về họ sở hữu chỉ có 77.000 cây số vuông thôi, tức là chỉ có 10% những gì mà Chúa hứa ban. Tại vì sao? Lời Chúa nói rằng phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạt đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Họ được ban cho đến cái mức độ họ sẵn sàng bước đến và chinh phục. Cái giới hạn nằm ở chỗ là đức tin của họ. Và điều đó cũng đúng với chúng ta nữa. Hội thánh chúng ta được tọa lạc ở trong vùng San Fernando Valley, tại quận hạt Los Angeles. Và chúng ta biết rằng chúng ta là những người Việt Nam. Trước hết, Chúa muốn chúng ta đến với những người Việt. Mục tiêu trước mắt là chinh phục những người Việt đang sống trong sự hư mất lầm lạc chưa biết về Chúa, để quay trở lại với Ngài, trở về với Đức Chúa Trời của tình yêu. Trước khi về Hội Thánh thì tôi xem thống kê năm 2015 thì có gần 24.000 người Việt ở trong vùng San Fernando Valley. Bây giờ con số có thể gia tăng hơn nữa. Ít nhất là 24.000 người Việt ở trong vùng chúng ta đang sinh sống. Có 90.000 người Việt Nam ở trong quận hạt LA này. Ở Nam California thì có trên 200.000 người Việt. Ở tại đất nước Hoa Kỳ này thì có 2,7 triệu người Việt. Có nghĩa con số những người Việt ở tại đất nước chúng ta đang sinh sống rất là lớn. Tại quê nhà chúng ta thì con số càng lớn hơn nữa. 9,7 triệu người tại Việt Nam. Đó là thống kê mới nhất. Nhưng mà trong số đó chỉ có 2% là những người tin nhận Chúa. 2% tại quê nhà chúng ta. Trong vùng chúng ta 24.000 người Việt chỉ có 3 hội thánh Tin Lành. Mỗi tháng chúng tôi cầu nguyện với nhau, các đầy tớ Chúa trong khu vực cầu nguyện cho sự phục hưng của Chúa, sự thăm viếng của Chúa, sự đoàn kết hiệp một để chúng ta có thể sống cho Chúa. Chúng ta cần phải tiến chiếm vùng đất mà Chúa hứa ban, mở mang bờ cõi của Chúa, thừa hưởng cơ nghiệp mà Chúa hứa ban. John Stott ông đã nói như thế này: chúng ta phải là những Cơ Đốc nhân toàn cầu với khải hưởng toàn cầu, vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của toàn cầu, của cả cõi vũ trụ này. Chúa ở khắp mọi nơi, sứ mạng của Chúa giao cho tất cả chúng ta, mỗi nơi mà Chúa đặt để. Như tôi thường nói đó, chúng ta bắt đầu tại địa phương nhưng mà hướng đến địa cầu. Start locally but think globally. Bắt đầu tại địa phương mà Chúa đặt để chúng ta. Đại mạng lệnh Chúa rất rõ ràng cho dân sự Chúa. Chúng ta cần phải đi ra, cần phải nói về Chúa. Trong Công Vụ chương 1 câu 8: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Bắt đầu từ chỗ gần nhất, mở rộng hơn, từ Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri lân cận và đến cả trái đất. Từ gần đến xa, từ thân tới sơ, bắt đầu tại địa phương như hướng đến địa cầu là như vậy. Tương lai của nước trời thuộc về những người thuộc về Chúa. Và nước Chúa đang được mở rộng. Quý vị tôi chúng ta đang sống cho điều gì? Chúng ta đang sống cho lời hứa của Chúa để có thể chinh phục những người hư mất, chinh phục những vùng đất mà Chúa đã hứa ban chúng ta hay không? Chúng ta thấy lệnh truyền của Chúa và lời hứa của Chúa cho dân sự Chúa khi xưa và cho chúng ta ngày hôm nay. Chớ lo sợ nhưng hãy vững lòng tin. Tiến vào đất hứa và thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Lệnh truyền thứ hai và lời hứa thứ hai đó là hãy tin cậy Thiên Chúa để rồi có thể thắng hơn quân thù. Lời hứa của Chúa là Ngài ban sự đắc thắng cho những người tin cậy Ngài. Tiến vào đất hứa, thứ hai là tin cậy Thiên Chúa. Thừa hưởng cơ nghiệp, thứ hai là thắng hơn quân thù, câu 5 và câu 6. The command is come into the land and then confide in the Lord. Lời hứa, the comfort, possession of the inheritance and power over the enemy. Câu 5 và câu 6. Trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Và đọc những lời này chúng ta thấy rõ điều mà Chúa muốn Giô-sê và dân sự Chúa thực hiện và phải làm, đó là phải tin cậy Ngài. Những gì Chúa nói, hãy vững lòng bền chí, ta ở cùng ngươi, ta đi với ngươi, ta sẽ đánh trận cho ngươi. Chúa muốn họ tin cậy Chúa để có thể tiến chiếm lãnh thổ. Và kẻ thù của họ đó là dân Canaan độc ác, hung dữ. Và đến cái kỳ mà Chúa sẽ dùng dân sự Chúa để trừng phạt họ. Nhưng vấn đề ở đây là dân sự Chúa, như cái đề tài chúng ta đó, thực sự họ lo sợ và họ thiếu đức tin. 40 năm trước họ đã thiếu đức tin, họ không dám. Và lời Chúa Phục Truyền Luật Ký ghi lại như vậy: Môi-se nói ta đã nói với ngươi chớ ái ngài, chớ sợ sệt gì. Ông kể lại, ông nói như vậy. Giê-hô-va đứng trước các ngươi, đi trước các ngươi, chánh ngài sẽ chiến cự cho các ngươi, Chúa sẽ chiến đấu cho các ngươi, các ngươi sẽ thắng hơn quân thù. Nhưng mà họ sợ hãi. Với vì sợ hãi đó, họ tiếp tục đi trong đồng vắng thêm 38 năm. Chúa phán với Giô-suê và dân sự Chúa, hãy vững lòng bền chí. Vững lòng đây từ xuất hiện đến 300 lần ở trong Kinh Thánh, có nghĩa là mạnh dạn, mạnh mẽ, kiên định, không dao động. Be strong, be tough, firm, steadfast. Cái chữ bền chí thì sao? Xuất hiện ít hơn 41 lần, nhưng mà ý nghĩa nó cũng tương tự như nhau. Vững lòng, bền chí. Mà còn cái mấy ý nghĩa đó, hãy quyết tâm, có một cái sự kiên quyết. Resolute, be resolved. Chúa nói với họ, Chúa nói với Giô-suê đó, hãy mạnh mẽ, hãy kiên định, đừng bỏ cuộc. Và Giô-suê ở đây tin cậy Chúa. Ông tin cậy nơi lời hứa của Chúa để rồi nhận sự chiến thắng mà Chúa ban cho. Giô-suê đã thể hiện đức tin đó nơi Chúa trong 40 năm trước. Khi ông học hỏi nơi Môi-se, khi ông hầu việc Môi-se, khi ông cùng với dân sự Chúa đi trong hoang mạc. Chúa phán với ông, Chúa không lìa ông, không bỏ ông đâu. Và thưa Thánh, Chúa cũng hứa ban sự chiến thắng đó cho chúng ta, cho con cái Chúa nữa. Trong thư dân nhất, chương 5, câu 4, câu 5, lời Chúa phán, hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời hay sao? Quý vị muốn kinh nghiệm sự đắc thắng trong Chúa, đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, đó là câu trả lời. Có thể quý vị đang sống giữa thế gian này, đối diện với những thất bại, với những sự khó khăn, lời hứa của Chúa, sự thắng thuộc về những người ở trong Chúa, những người tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đặt đức tin nơi Chúa, những người được sanh bởi Đức Chúa Trời là con cái của Chúa, tin cậy Thiên Chúa. Đây điều nghe đơn giản, chúng ta là những người tín đồ, những tín nhân, tức những người có đức tin, nhưng thật sự chúng ta đức tin đã được thể hiện như thế nào? Nếu quý vị nhớ trong học với nhau loạt bài về cuộc đời vua David, người đẹp lòng Đức Chúa Trời, trong Sam nhất chương 17, khi dân sự của Chúa đối diện với tên khổng lồ Goliath, thì Saul là người to lớn nhất trong dân sự Chúa cũng sợ hãi, dân sự Chúa sợ hãi, nhưng David thì không sợ hãi. Và tôi nghĩ đây là cái sự khác biệt giữa cái nhìn của đức tin, the difference in our spiritual perspective. Người khác có thể nói là lớn quá đánh sao lại, nhưng mà David sẽ nói như thế nào? Lớn quá ném sao trật được. Và ông đã dùng tràng ném đá, ông đã hạ gục tên khổng lồ Goliath. Chúng ta cần có đức tin nơi Chúa, phải đối diện với những thứ khó khăn, thử thách, tin cậy Chúa để có thể thắng hơn quân thù. Dân Canaan là một dân rất là hùng mạnh, dân rất là dền dàng to lớn. Và mỗi chúng ta cũng phải đối diện với những kẻ thù đó, những tên khổng lồ, những người rất là to lớn, dền dàng cho đời sống mình. Không phải tôi nói những người bự con ăn hiếp quý vị đâu, nhưng mà có những tên khổng lồ trong đời sống chúng ta. Có thể đó là sự kiêu ngạo, sự tham lam, sự ghen ghét, sự thiếu tha thứ trong đời sống chúng ta. Có thể đó là vấn đề bệnh tật, sức khỏe, sự đau ốm, những căn bệnh nan y trong cơ thể mình. Và có thể đó là những sự tấn công mà trong gia đình mình, trong mối liên hệ của mình với người phối ngẫu, với con cái, với bạn hữu, có sự đổ vỡ. Có thể đó là những kẻ thù mình nó cần phải chiến thắng. Có thể sự khó khăn ở trong hôn nhân, ở trong kinh tế, ở trong vấn đề xúc cảm, sự lo lắng, sự sợ hãi của chúng ta, sự trầm cảm, sự thất vọng, sự nản chí chúng ta. Có thể đó là những kẻ khổng lồ của sự nghiện ngập như là ma túy, rượu chè, vấn đề tình dục, khiêu dâm hay quan hệ bất chính. Với những điều đó chúng ta cần phải đối diện, tin cậy Chúa để thắng hơn kẻ thù. Quý vị muốn sự chiến thắng đó không? Lời Chúa phán, tin Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời. Và chiến thắng lớn nhất mà Chúa ban chúng ta, đó là thắng khỏi tội lỗi, ma quỷ và sự chết ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, con cái của Ngài. Lời Chúa trong câu thứ nhất chương 15 câu 57, Chúa nói về sự sống lại của Chúa. Thì sứ đồ Phao-lô nói, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Chúng ta có sự chiến thắng trong Chúa. Chúng ta đánh trận không phải để được sự chiến thắng, nhưng để giữ sự chiến thắng chúng ta có ở trong Ngài. Trong Rô-ma chương 8 câu 37, trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Cảm ơn Chúa về sự chiến thắng Chúa ban cho. Trở lại 40 năm trước, quý vị nhớ dân sự Chúa khi đứng ở tại gần vùng đất hứa đó. Khi cử các thám tử đi trở về, họ sợ hãi, họ sợ những kẻ thù dền dàng to lớn trong đất hứa và không dám vào. Rồi họ phải đi 38 năm mà khi trở lại thì những kẻ thù to lớn dền dàng còn đó, vẫn còn, và họ vẫn phải đối diện và họ vẫn phải chiến đấu. Quý vị không thể nào như dân sự Chúa khi xưa, khi mà đối diện với Goliath đó, núp ở trong lều, không giải quyết được vấn đề. Nó sẽ không có mất, nó sẽ không có hết. Những vấn đề chúng ta sẽ đối diện, đang đối diện đó, chúng ta sẽ tiếp tục phải đối diện với nó, mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để đối diện, chiến đấu và chiến thắng. Bởi vì chúng ta có đức tin nơi Chúa, tin cậy Thiên Chúa để thắng hơn quân thù. Đó là bài học chúng ta. Bởi vì Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Lời Chúa phán như vậy. Trong Hebrew chương 13 câu 5 câu 6 trưng dẫn lời Chúa trong Giô-sê chương 1 câu 5 này: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? Người đời làm chi tôi được? Chúa ở với tôi. Trong Ma-thi-ơ chương 28, khi Chúa giao ta mạng lệnh để đi ra tiến chiếm đất hứa hay là chinh phục môn đệ hóa muôn dân trở về, thì lời hứa của Chúa: ta ở cùng các ngươi luôn cho đến chung kết đời. Chúa ở với chúng ta. Đó là lời hứa của Chúa. Trong Roma chương 4 câu 21, lời Chúa nói là: tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn. Quý vị có đức tin đó là Chúa không? Tiến vào đất hứa để thừa hưởng cơ nghiệp, tin cậy Thiên Chúa thắng hơn quân thù. Đó là lời hứa của Ngài. Có một cái nghi thức dành cho những đứa trẻ được gọi là trưởng thành thuộc bộ lạc Cherokee. Thì cái nghi thức đó là người cha sẽ dẫn đứa trẻ đó vào trong rừng, bịt mắt cậu bé đó lại và để cậu bé ở trong rừng đó suốt một đêm. Và trong một đêm đó cậu bé không được gỡ cái khăn bịt mắt đó ra, để ngồi suốt đêm ở trong nơi đó, trơ trọi giữa đêm tối một mình như vậy. Cậu bé sẽ cảm thấy rất khiếp sợ, có thể nghe thấy mọi âm thanh xung quanh, các thú dữ lớn và dữ tợn có thể tấn công, có người sẽ hãm hại. Khi bị bịt mắt ngồi trong bóng đêm đó, cậu bé sẽ cảm nhận tất cả mọi điều, nhưng mà phải giữ cái khăn đó không được gỡ ra. Khi qua được cái đêm đó thì cậu sẽ kể được trở thành một người trưởng thành, mà không được kể kinh nghiệm đó cho bất cứ ai biết. Thì khi những tia sáng của bình minh bắt đầu chiếu rọi thì cậu bé mở khăn ra. Và điều ngạc nhiên là cậu thấy cha của cậu ngồi một góc ở bên cạnh, đang canh chừng và bảo vệ cậu. Và thú vị, đó là bài học mà những thanh niên, những thiếu niên trưởng thành ở cái bộ lạc da đỏ này họ cần phải học, và mỗi chúng ta cần phải học. Có những lúc thật là mình tưởng là đen tối trong cuộc đời mình đi qua, và mình nghĩ rằng không có Chúa. Thì lời Chúa phán hứa rất rõ ràng là: ta không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Chúa ở với chúng ta trong mọi lúc, mọi nơi. Cảm tạ Chúa điều đó. Cặp lệnh truyền và lời hứa đầu tiên đó là hãy tiến vào đất hứa, vì Chúa hứa rằng ngươi sẽ thừa hưởng cơ nghiệp. Thứ hai, hãy tin cậy Thiên Chúa thì ngươi sẽ thắng hơn quân tù. Và thứ ba, cuối cùng, hãy tuân giữ lời Chúa rồi sẽ tiếp nhận hạnh phúc. Tuân giữ lời Chúa để tiếp nhận hạnh phúc. Come into the land, confide in the Lord, and thirdly, carry out the law. Tuân giữ luật pháp, tuân giữ lời Chúa. Possession of the inheritance, power over the enemy, and prosperity for the obedient. Tuân giữ lời Chúa để tiếp nhận hạnh phúc, câu số 7 và câu số 8. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho các ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chữ ngươi ở đây là ngôi thứ hai số ít. Chúa đang phán trực tiếp với Giô-suê. Và nếu Chúa phán trực tiếp với Giô-suê, lúc Chúa phán với cả dân sự Chúa, mà tại đây Ngài trở lại và nói với Giô-suê cách cá nhân, chính ông phải có mối liên hệ với Chúa, phải giữ vững lời Chúa. Và mạng lệnh này, lệnh truyền này cũng dành cho mỗi cá nhân thực thi. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng ngươi, chính ngươi phải suy gẫm ngày và đêm, cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, và ngươi, chính ngươi sẽ được phước, được may mắn trong con đường mình. Câu số 7 đó, Chúa nói là hãy vững lòng bền chí, cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp. Luật pháp ở đây, hay quyển sách luật pháp ở đây tính là Torah, Ngũ Kinh Môi-se, những lời mà Chúa đã truyền cho Môi-se, Chúa truyền. Và ngày nay chúng ta có thể áp dụng đó là Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Đây là Kinh Thánh dân sự Chúa khi xưa, và ngày nay chúng ta có Kinh Thánh là lời Chúa. Chúng ta cần phải tuân giữ luật pháp, tuân giữ lời Chúa để có thể tiếp nhận hạnh phúc. Không xoay qua bên hữu hoặc bên tả, có nghĩa là sao? Giữ nguyên vị trí của mình, đừng có bị chi phối, đừng có bị lay chuyển, hãy trung thành, đừng có lách luật. Cái chữ mà dân gian nói như vậy, không có lách luật. Tuân thủ theo luật pháp của Chúa, theo lời dạy của Chúa, tuân thủ tất cả. Và câu 8, một lần nữa Chúa nói, quyển sách luật pháp đó đừng có xa rời miệng ngươi, có nghĩa là sao? Có nghĩa phải đọc, phải giữ lời đó với mình, ở trên môi miệng của mình. Trong văn phạm của tiếng Hy Bá ở đây có nghĩa là hãy luôn luôn, đừng bao giờ xa rời, đừng bao giờ bỏ qua việc đọc lời Chúa và học thuộc lòng lời Chúa nữa. Chúng ta biết rằng đối với người Do Thái, những bé trai gọi là trở thành con trai của luật pháp đó, Bar Mitzvah hay là Bat Mitzvah, những thiếu nữ đó, 12-13 tuổi là phải thuộc lòng Ngũ Kinh Môi-se. Giáng sinh mình học thuộc cái phần Kinh Thánh cũng ngắn quá rồi, mà nhiều khi mình than thở, nhưng mà thuộc cả Ngũ Kinh Môi-se mà họ học thuộc lời Chúa, họ yêu mến lời Chúa. Hãy suy gẫm ngày và đêm, không phải chỉ học thuộc thôi mà phải đọc thôi, mà phải suy gẫm nữa, tra xét và có sự thông hiểu ngày và đêm. Chớ xa miệng ngươi nói tới môi miệng, suy gẫm ngày và đêm nói tấm lòng tâm trí, nghi ngẫm. Chữ đây có nghĩa là như vậy. Quý vị biết hình ảnh của con bò mà nhai lại không? Sau khi ăn rồi thì tối về bắt đầu nó nhai lại gì nó ăn đó, nó nghiền ngẫm lại để thấm thấu, để hiểu rõ. Chúng ta cần phải làm điều đó với lời Chúa, không phải đọc cho qua, đọc cho có. Lắng nghe giảng sáng nay đủ rồi. Quý bây giờ ngồi mở lại Kinh Thánh, sáng một sư nói gì ha, cái phần Kinh Thánh là sao mà đọc lại, mình học lại, mở lại nghe lại trong tuần lễ. Trong một tuần thì chúng tôi edit lại cái video bài giảng cho nó gọn và đưa lên kênh YouTube chúng ta, quý có thể xem lại, nghe lại. Trí nhớ chúng ta thật sự không tốt đâu, nó cần phải được nhắc lại lời Chúa, cần phải suy gẫm, cần phải được nhai lại. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng ngươi, nó môi miệng, hãy suy gẫm ngày và đêm nói tấm lòng tâm trí, và rồi làm theo mọi điều nó đến đôi bàn tay này, làm theo mọi điều đã chép ở trong, thực hành áp dụng, tuân giữ một cách trọn vẹn, không có chọn lọc theo sở thích của mình. Cái điều gì thấy được thì làm, không được thì thôi. Thấy thích hợp với mình thì làm, không thích hợp thì thôi. Theo hoàn cảnh, theo ý riêng, không phải. Tất cả những gì đã chép ở trong. Không thể nào lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, như Gia Cơ đã nói. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ. Rất là dễ chúng ta nghe, nhưng mà mình đã dừng ở bước đó mà không có đi bước tiếp theo, không có suy gẫm, không có thực hành. Vì nếu là như vậy, chúng ta chỉ lừa dối mình mà thôi. Và Gia Cơ nói tiếp trong câu tiếp theo của chương 1, câu 23-25, tôi đọc gì nghe này. Vì kẻ nào có nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thể nào. Câu 25, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp và sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Xét kỹ nó sự tự xét. Luật pháp và sự tự do nó là sự tin cậy nơi lời của Chúa. Lại bền lòng suy gẫm nó là sự thông hiểu, chẳng phải nghe rồi quên đi, nó là phải thuộc lời Chúa, nhưng hết lòng làm theo nó là sự thực hành. Tự xét, tin cậy, thông hiểu, thuộc lòng và thực hành. Cuối bài giảng trên núi, Chúa dùng hình ảnh của người khôn đó, xây nhà trên đá. Nghe và làm theo là người khôn ngoan. Người nghe mà không làm theo là người dại như xây nhà trên cát. Mưa sa nước chảy, gió lay xô động, và rồi bị hư hại rất nhiều. Lệnh truyền của Chúa đó là tuân giữ lời Ngài. Quý vị nghĩ rằng mình đã nghe làm đủ hay mình có thật sự làm theo không? Như lời cái phần đầu tiên mình học đó, tiến vào đất hứa để thừa hưởng cơ nghiệp, chúng ta có làm điều đó chưa? Có bước đi bởi đức tin trong năm mới này, đẩy lui sự lo sợ, nhưng mà có đức tin, có lòng tin nơi Chúa. Có những sứ mạng Chúa giao phó, trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta đang thực hiện như thế nào? Chúng ta đã tin cậy Chúa ra sao để tắc thắng những kẻ thù trong đời sống của mình? Những tên khổng lồ, những kẻ thù đang gặm nhấm hôn nhân, gia đình, đời sống cá nhân của mình với Chúa, chúng ta đang làm gì? Lời Chúa nói, hãy tuân giữ lời Chúa, làm theo thực hành lời Chúa, để có thể tiếp nhận hạnh phước. Và lời Chúa nói, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Trong gia cơ cũng nói là đó, sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Trong tiếng Anh chính là prosperity for the obedient. Được phước hay được thịnh vượng, Kinh Thánh nói ở đây là dễ liên tưởng tới vấn đề thịnh vượng về phần vật chất. Thần học thịnh vượng nói như thật sự, thần học thịnh vượng không đặt nền tảng trên lời Chúa và nhất câu Kinh Thánh này không có. Hai cái từ ngữ được may mắn và được phước này, được thịnh vượng này, trong Kinh Thánh cửa chưa bao giờ được dùng, hoặc là hầu như không bao giờ nói đến sự thịnh vượng về phương diện tài chánh. Nhưng mà nói đến sự thành công trong sự nỗ lực chính đáng của đời sống, khi họ tập chú đời sống mình vào Chúa và tuân phục Ngài. Được may mắn lặp lại 69 lần ở trong Kinh Thánh cựu ước. 59 lần trong 69 lần đó là nói đến vấn đề nỗ lực chính đáng của đời sống bởi ân sủng của Chúa ở trong thời điểm hiện tại. Được phước lặp lại 78 lần, thường dùng để nói đến vấn đề có sự khôn ngoan, sự hiểu biết, nhưng mà một số ít những lần đó được dùng tại đây là nói đến vấn đề thành công. Thành công, một người thành công là người biết tìm kiếm Chúa, khôn ngoan khi nhận biết Chúa là Chúa Trời, cẩn thận vâng theo lời Chúa. Thưa quý vị, bí quyết để được thành công, để được hạnh phúc, nó không có nằm ở trong cái kiến thức, cái khả năng, cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà ở nơi Kinh Thánh và ở nơi sự kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. Chúng ta thực hành lời Chúa, chúng ta đã tuân giữ lời Chúa như thế nào? Để có thể tuân giữ lời Chúa, chúng ta cần phải đọc, cần phải học, cần phải hiểu. Có hình ảnh, có thể quý vị dễ nhớ, mình nói cái bàn tay của mình đây, 5 ngón tay. Để có thể chúng ta thật sự tuân giữ lời Chúa, chúng ta cần phải thực hiện điều đó. Quý vị tưởng tượng bàn tay mình cầm quyển Kinh Thánh, thì chúng ta cần cái ngón út là ngón nhỏ nhất của mình. Cái điều nhỏ nhất mình có thể làm được đó là gì? Nghe lời Chúa. Quý vị đang làm điều đó, quý vị đang nghe lời Chúa. Mình nghe lời Chúa, mình mở radio mình nghe, mình mở bài giảng mình nghe, mình đang nghe lời Chúa. Mình mở cái phần mềm đọc Kinh Thánh có trên mạng, có trong phone, quý vị nghe lời Chúa. Nhưng ngón tiếp theo nói vấn đề là đọc lời Chúa. Đọc lời Chúa. Để nắm quyển Kinh Thánh này chắc ngón út là nắm không đọc được đó, phải thêm ngón nữa, đó là phải đọc. Đọc rồi phải học lời Chúa, ngón thứ giữa, học lời Chúa. Học xong rồi cái ngón này là phải nhớ lời Chúa. Quý vị tưởng tượng đây nè, nhớ nè, phải nhớ lời Chúa, phải nghe, phải đọc, phải học, phải nhớ lời Chúa. Mà 4 ngón này nắm Kinh Thánh được không quý vị? Rất là khó phải không? Phải cần ngón cái để nắm vào. Mà ngón cái là gì? Cái ngón cái đó chính là vấn đề suy gẫm lời Chúa, suy gẫm quan trọng. Với ngón cái này chúng ta có thể đụng tất cả những ngón khác ở trong bàn tay của mình. Khi chúng ta nghe chúng ta có thể suy gẫm, chúng ta đọc có thể suy gẫm, chúng ta học chúng ta có thể suy gẫm. Khi chúng ta nhớ lời Chúa chúng ta suy gẫm lời Chúa. Một cái lòng bàn tay này mình nắm bằng 5 ngón rất là yếu, cái lòng bàn tay đặt ở trong lòng bàn tay chúng ta nắm rất là chắc chắn. Chúng ta cần thực hành lời Chúa ra lòng bàn tay chúng ta. Chúng ta có lời Chúa, chúng ta cần phải đọc, cần phải học, cần phải suy gẫm, cần phải thực hành, cần phải làm theo. Như tôi đã nói, chương trình đọc Kinh Thánh hàng tuần hội thánh chúng ta sẽ bắt đầu lại năm mới này. Và tuần đến sẽ bắt đầu, quý vị đến nhà thờ xin nhận tài liệu, quý vị ở nhà xin liên hệ gọi điện thoại cho tôi, gọi trong thư ký hội thánh, chúng tôi sẽ email gửi tài liệu cho quý vị, quý đọc và gửi lại. Đây là cách chúng ta cùng nhau với gia đình nước tin, chúng ta gọi là mình keep nhau accountable đó, đáp nhiệm, làm rồi gửi bài lại. Có sự khích lệ để chúng ta cùng đọc lời Chúa trong năm mới này, sống với lời Chúa. Trường Chủ Nhật sẽ bắt đầu tuần lễ đến, mời quý vị tham gia học lời Chúa với nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài mới nữa, các ngày lễ rất là đặc biệt. Quyển sách tài liệu mới, chúng ta đã xong cái loạt bài trong Samuel. Rồi tối thứ năm chúng ta học lời Chúa, chúng ta đang đi qua sách Sáng Thế Ký, Khởi Nguyên. Rồi mỗi Chủ Nhật chúng ta đang học lời Chúa với nhau. Trong 3 Chủ Nhật đầu năm này tôi sẽ học cùng Mùa Thánh trong sách Giô-suê tới Hội Đồng Thường Niên, và sau đó chúng ta sẽ trở lại trong loạt bài của Matthew chương 5, chương 7, bài giảng trên núi. Chúng ta sẽ trở lại với lời Chúa, luôn luôn là lời Chúa, luôn luôn học lời Chúa. Có đứa nhỏ nó hỏi ba mẹ, tại sao bà thấy bà ngoại lúc nào cũng đọc Kinh Thánh, tại sao không học Kinh Thánh hoài này? Thì ba mẹ nó vui, tại vì bà ngoại sắp có final giống như con vậy đó, sắp phải thi final. Trong một ý nghĩa mình hiểu điều đó, mỗi chúng ta sẽ có một cái bài kiểm. Tất nhiên không phải kiểm mình thuộc Kinh Thánh như thế nào, nhưng mà để sửa soạn đời sống của mình với Chúa. Cái chữ Bible của người viết tắt á, Bible là Basic Instruction Before Leaving Earth. Basic Instructions Before Leaving Earth. những hướng dẫn căn bản trước khi rời khỏi thế gian này. Chúng ta cần lời Chúa cho chúng ta thấy sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ để sửa soạn đời sống tâm linh chúng ta trước khi rời thế giới này. Thống kê cho biết rằng mỗi gia đình đều có Kinh Thánh. 88% gia đình có Kinh Thánh theo thống kê của Bonner. 88%. Và nghiên cứu đầu năm 2019 họ nói là 24% những con người mà họ có sự đọc, học, nghiên cứu, học lời Chúa thì họ cảm nhận một sự thay đổi trong mối liên hệ của họ với Chúa và với người khác. Chúng ta có Kinh Thánh trong nhà nhưng mà chúng ta có đọc không? Chúng ta đã đọc như thế nào, với thái độ ra sao, suy gẫm như thế nào, thực hành như thế nào? Người Chúa giúp cho quý vị và tôi. Chúng ta nhận thấy cái lệnh truyền của Chúa rất là rõ, dân sự Chúa khi xưa cho Giô-suê cách cá nhân và cho mỗi chúng ta cách cá nhân. Quyển sách luật pháp này chớ sai miệng người. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Cái lời hứa như vậy ngươi được phước, được may mắn trong con đường mình, được phước, tiếp nhận hạnh phúc khi mà tuân giữ lời Chúa. Và trở lại câu thứ 9 một lần nữa, lặp lại: hãy vững lòng bình chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Cảm tạ Chúa về lệnh truyền của Chúa: vững lòng bình chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, đừng lo sợ, nhưng mà hãy có lòng tin vì Đức Giê-hô-va vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi. Tiến vào đất hứa, tin cậy Thiên Chúa, tuân giữ lời Chúa. Và với lời hứa đó là sẽ thừa hưởng cơ nghiệp khi tiến vào đất hứa, sẽ thắng hơn quân thù khi tin cậy Thiên Chúa, sẽ tiếp nhận hạnh phúc khi tuân giữ lời Chúa. Xin Chúa giúp cho quý vị và tôi. Tôi biết rằng lo sợ là một cái cảm giác nó đến trong chúng ta, mỗi người đối diện. Có người nói khi bay máy bay đó, nhiều người họ sợ máy bay. Nhưng thật sự sợ không phải là sợ máy bay nó bị tai nạn, bị nổ, nhưng mà sợ là sợ cảm giác khi máy bay nó cất cánh. Lúc đó mình cảm thấy như mình không có điều khiển được, mất cái control. Và thật sự đó là cảm giác chúng ta, mình sợ bởi vì mình không đang điều khiển. Nhưng thật sự nếu mà chúng ta phó thác cuộc đời mình cho Chúa, để Chúa điều khiển, để Chúa nắm cái bánh lái cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ không phải lo sợ nữa. Chúng ta có lòng tin nơi Chúa là đấng ở cùng chúng ta luôn và không bao giờ từ bỏ chúng ta. Tôi muốn kết luận với cái hình ảnh này, hình ảnh của ba cái con này: the buzzard, the bat and the bumblebee, tức là con chim ó, butel, con dơi và con ong nghệ. Thì người ta nói thế này: nếu bạn đặt con chim ó, butel hay con diều, một loại chim ưng á, trong một khu vực được rào xung quanh với diện tích khoảng là 2m nhân cho 2,5m, bọc xung quanh và trên là trống, thì mình nghĩ chim bay được phải không? Nhưng mà nó sao? Nó sẽ không bay mà nó sẽ ở trong đó. Với khả năng bay của nó sẽ không bay, bởi vì nó không thấy cái lối ra. Và vì thói quen nó cần phải chạy lý sướng 3m, nó không thấy cái lối ra và nó không chạy, vẫn ở trong cái tù đó và trở thành một tù nhân, dù là trên đầu trống trơn mà có thể bay được. Cái con dơi thì sao? Bình thường nó bay quanh trong đêm, một sinh vật rất là nhanh nhẹn, đặc biệt trong khoảng không. Thế nhưng nó không thể cất cánh từ một nơi bằng phẳng. Bởi vậy, nếu mà đặt con dơi trên sàn nhà hoặc trên mặt đất thì nó sẽ rất khó khăn di chuyển. Nó sẽ chạy qua chạy lại lung tung cho đến khi tìm một cái chỗ nào có thể nâng cao một chút để nó có thể nép mình vào khoảng không, và khi đó nó sẽ cất cánh bay rất là nhanh. Nhưng mà nếu để sàn nhà nó sẽ bò mà nó không có biết đường đi. Với con ong thì sao? Ong nghệ, bumblebee, thì họ nói rằng nếu nó rơi một cái ly thì nó sẽ ở đó cho đến khi chết. Nó sẽ loanh quanh tìm cái đường thoát ở phía dưới mà không thấy cái lối thoát ở phía trên miệng ly. Và ba hình ảnh nó cho thấy thực ra cái giải pháp rất đơn giản, nó chỉ cần nhìn lên. Con chim ó chỉ cần nhìn lên là thấy cả cái bầu trời cao rộng thì bay ra được. Con dơi cũng vậy, con ong nghệ cũng vậy. Và nói đối với con người cũng thế. Nhiều lúc chúng ta rơi vào những hoàn cảnh mình bối rối, bất an, biến động, mình bị tê liệt, paralyzed, không biết làm gì. Nhưng mà giải pháp đơn giản lắm: look up, nhìn lên, nhìn lên. Nếu chúng ta chỉ nhìn lui lại thì mình sẽ thấy sự đau đớn, thấy sự phiền muộn. Khi mình nhìn ra bên ngoài mình thấy sự lo lắng. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lên thì chúng ta có cái nhìn của đức tin, faith looks up. Và khi nhìn lên chúng ta thấy giải pháp. Bước vào năm mới 2021, Tôi cầu nguyện cho quý vị và tôi, Hội Thánh Chúa chúng ta, thật sự sẽ không lo sợ nhưng vững lòng tin nơi Chúa, để có thể kinh nghiệm một cách trọn vẹn ơn phước của Chúa trong đời sống. Chúng ta có thể vững vàng, vững lòng và vững tin nơi Chúa, cứu Chúa chúng ta. Đức Chúa Jesus Christ, another Yeshua, không phải là Joshua nữa mà là Jesus, cứu Chúa chúng ta. Đức Giê-hô-va cứu, sự giải cứu ở trong Chúa. Ở trong Ngài chúng ta có thể tiến vào đất hứa để có thể thừa hưởng những cơ nghiệp mà Chúa ban cho, lời hứa của Ngài. Ở trong Chúa Jesus Christ chúng ta có thể có đức tin trọn vẹn nơi Chúa và thắng hơn quân thù, sự thắng ở trong những kẻ thuộc về Chúa Jesus Christ. Ở trong Chúa Jesus Christ chúng ta có thể vâng giữ lời Chúa và tiếp nhận những hạnh phúc mà Ngài hứa ban cho những người thuộc về Chúa. Quý vị đang ở trong Chúa chưa? Quý vị có kinh nghiệm sự bình an ở trong Chúa, sự phước hạnh trong Chúa không? Để không lo sợ vững lòng tin, hãy đến với Chúa Jesus Christ. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đang ở thềm của năm mới 2021. Chúng con đã bước qua một năm với biết bao nhiêu điều khiến thế giới này lo âu, sợ hãi. Nhưng lạy Chúa, là con dân Chúa, chúng con không muốn sống trong sự lo sợ đó. Lạy Chúa, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Cho con biết nhìn lên Chúa để thấy rằng đấng con đang thờ phượng, đấng đang tể trị những cõi hoàng vũ này. Thấy được ơn thần hữu của Chúa trong cuộc đời chúng con, những gì đang diễn ra đều trong sự cho phép của Chúa, trong sự tể trị đời đời tuyệt đối của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Xin giúp cho chúng con trong năm mới này, chúng con sẽ vâng lời Chúa để có thể tiến vào và tiến chiếm những vùng đất hứa mà Chúa đã hứa ban dân sự của Ngài, con dân của Chúa. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, Chúa ban cho. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con thiếu đức tin, chúng con không dám đến, chúng con không dám đi, chúng con không dám nói, thì chúng con sẽ vẫn mãi dậm chân tại chỗ, ở trong cái chỗ eo hẹp đang có, và thỏa lòng bên chỗ đó, dân sự Chúa khi xưa. Chúa hứa ban thật nhiều, họ chỉ thừa hưởng 10% những điều đó. Và từng từ dân sự Chúa và Joseph dẫn dân sự vào và tiếp tục mở mang bờ cõi, chiếm đóng xứ. Và mãi đến thời David mới tiếp tục mở mang hơn nữa. Nhưng Chúa ơi, cho Hội Thánh chúng con không thỏa lòng những gì chúng con đang có. Trong năm mới này chúng con sẽ đi ra, sẽ tiếp tục nói về Chúa, sẽ làm chứng về Chúa, để có thể tiếp nhận thừa hưởng những cơ nghiệp mà Chúa ban. Giúp chúng con có thể tin cậy Chúa để có thể thắng hơn những kẻ thù trong đời sống chúng con, những tội lỗi trong đời sống, những sự cám dỗ trong đời sống. Chúng con cần sự đắc thắng từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa sự thắng ở trong Chúa Jesus Christ. Xin chúng con biết nương cậy Ngài. Lạy Chúa, trong năm mới này chúng con có thể sống theo lời Chúa, tuân giữ lời của Ngài một cách trọn vẹn. Và Chúa cũng hứa chúng con có thể tiếp nhận được hạnh phúc từ nơi Chúa nữa. Quả thật chúng con biết ơn Chúa vì những điều này. Xin Chúa dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay đẩy chúng con bước vào trong năm mới với sự tin chắc nơi Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hiệp chung với nhau cầu nguyện những lời này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.